Vâng, như vậy là chúng ta bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, coi vậy chứ không dễ lắm đâu. Câu hỏi thứ nhất là nhân vật chính của dụ ngôn này là ai? Có ai, anh chị em, có ai muốn trả lời câu này không? Chị, tôi thấy có vẻ muốn lắm. À, đây có người giơ tay, đúng rồi, phải giơ tay đấy. Nhiều luật lắm mà.
Thưa cha, là người tội lỗi.
Người tội lỗi là người nào ạ?
Cả hai,
hai người. Ta đang hỏi nhân vật chính, tức là có một người thôi mà ôm nhiều như thế. Vâng, thế thôi nhé.
Thưa cha, nhân vật chính là người cha ạ. Vì ông luôn xuất hiện, khi thì với người con thứ và khi thì với người con cả.
Câu trả lời của chị là tuyệt vời đấy. Bởi vì chị chẳng những trả lời đúng mà lại còn cho thấy cái lý do tại sao là nhân vật người cha là nhân vật chính. Vì chị bảo lúc nào có người cha à? Người cha vừa xuất hiện cả với anh con thứ mà cả với người con cả. Và câu trả lời như thế là như thế. Chị có biết ngày xưa cái dụ ngôn này được đặt tên là gì không?
Cha là người con hoang đàn
à? Chị có thấy đặt tên thế có đúng không?
Dạ không ạ.
Ủa hay đó. Vâng, như vậy là không đúng ạ. Nhiên nhà trạng, chị có biết cái chữ tiếng Anh? Tiếng Anh có một cái chữ buồn cười lắm. Cái dụ ngôn này tiếng Anh họ gọi là The Prodigal Son, tức là đứa con, mình dịch là hoang đàn, nhưng mà chữ prodigal tiếng Anh có nghĩa là đứa con phung phí. Phung phí tức là xài thoải mái, một cái người rất là rộng rãi trong việc tiêu xài thì gọi là đứa con phung. Ngày xưa tôi còn bé gọi là đứa con phung phá, chứ không phải là phung phí đâu, không phải là phung phá. Chuyện này là đứa con phung phá. Phung phá là cái đứa nó xài tiền thoải mái hay là nó rộng rãi. Và người ta ấy đấy không, nên là phung phá thôi. Và người ta có những nhà chú giải đã đặt tựa bài này là người cha phung phá. Có hiểu không? Anh chị em có hiểu không? Hiểu chưa? Mà không dở đâu. Mấy cái người đó, the prodigal father, người cha phung phá. Chứ phung phá ở đây có nghĩa là rất hào phóng, rất hài phóng. Và anh chị em thấy rõ ràng là người cha này là hào phóng thật đấy. Cực kỳ hào. Hào phóng lớn nhất là gì? Đó là thằng anh con thứ vừa xin chia liền. Và ngay cả đối với anh con cả thì ngài nói là ủa gì, sao con nói gì dê giết vậy, trời ơi, mọi sự của cha là của con, không hề giữ cái gì. Vâng, thôi được rồi, nhưng mà câu sau thì hay hơn nữa. Càng lúc càng hay. Trong hai đứa con nào là nhân vật mà ta cần để ý hơn? Không, nghe một lần thôi ạ. Vâng, thôi cho chị, nhường cho chị đây. Vâng, mà ta cần để ý hơn. Chả lẽ tôi để nói nhân vật nào là nhân vật chính hơn thì nghe nó kỳ quá.
Hai đứa con cả là nhân vật mà ta cần để ý đến.
Tại sao?
Tại vì anh ta là phân bì anh ghét rồi, không có đồng cảm với cha mình, không có thương đứa em đã chết này.
Vâng, vâng, cảm ơn chị. Chị nói thì trả lời là đúng rồi đấy, nhưng mà vì sao thì chưa đúng lắm ạ. Vâng, thế có ai sẵn sàng là vì sao không ạ? Cái vì sao mới là hay chứ. Vâng, sẽ đến.
Thưa cha, là khi Đức Giê-xu nói chuyện với khi Đức Giê-xu nghe những người Pha-ri-siêu và các kinh sư xăm si về nhau thì bắt đầu kể câu chuyện này.
Vậy.
Và vậy, hình ảnh của người con cả chính là cái hình ảnh mà Đức Giê-xu nhắm tới khi mà kể chuyện này.
Như vậy người con cả là tiêu biểu cho ai ạ?
Cho người Pha-ri-siêu.
Cho ai ạ? Cho những người Pha-ri-siêu. Vâng, đúng rồi. Ai mà đấy thì chị này, chị trả lời đúng là vì chị đã đọc cái gì ạ? Luca 15 1-3. Ai không đọc Luca 15 1-3 thì không trả lời được. Bởi vì Đức Giê-xu chẳng những kể dụ ngôn người cha phung phá, người cha nhân hậu, mà Đức Giê-xu còn kể hai dụ ngôn khác trước nữa. Mà anh chị em có ai mà biết làm toán thì thấy rằng dụ ngôn thứ nhất nói về một người đàn ông có 100 con chiên, mất mấy? Mất một. Và bỏ 99 con đi tìm. Dụ ngôn thứ hai về một người đàn bà có mấy 10 đồng và không biết sao mất mấy mấy ạ, mất một ạ. Dụ ngôn thứ ba là một người đàn ông có mấy nhỉ? Có hai và mất mấy ạ? Một. Như vậy là càng lúc càng căng lên ấy nhỉ, càng lúc căng lên. Và Đức Giêsu kể một loạt ba cái dụ ngôn quá đẹp này. Anh chị em biết chương 15 của Luca là một trong những chương người ta nói là tuyệt vời. Và bài phúc âm mà chúng ta học hôm nay là gợi hứng nhiều, rất nhiều bức tranh được vẽ. Và những bài viết về đoạn này là nhiều lắm, nhất là cả vẽ nữa. Người ta cũng vẽ được cái tình, trong đó có cái ông họa sĩ Rembrandt. Ông ấy vẽ cái anh chàng con thứ nó về đó, nó quỳ ở dưới chân bố nó. Bố nó thì đứng trước mặt nó và lấy hai tay để lên lưng của thằng này. Thưa anh chị em, thế thì đọc 15 1 đến 3, lúc nãy tôi không có cho đọc để sợ rối, nhưng mà để nhắc anh chị em đọc 15 1 đến 3 thì Đức Giêsu nói ba dụ ngôn này bởi vì có những người nào mà khó chịu nhỉ, người nào nhỉ? Những người Pharisêu phải không ạ? Khó chịu vì thấy Đức Giêsu vồn vã đối với những người tội nhân, mới lại vồn vã thế, để ăn uống với họ là vui vẻ, mà nguyên tắc là không được phép như thế, để đối với họ là không được phép, thế mà vồn vã. Đức Giêsu muốn có thể nói được là biện minh cho cái thái độ vồn vã của mình bằng cách kể những dụ ngôn này và bảo các chú này buồn cười ra đấy, tôi vồn vã mà các chú lại khó chịu. Anh chị em ơi, tôi vồn vã mà các chú lại khó chịu, đấy chính là thái độ của người của ai? Của trời cũng không biết, dễ quá, của người con cả. Chính khi tôi vồn vã với những người bê bối thì anh lại khó chịu. Chính khi người cha trong dụ ngôn này cưng cái thằng bụi đời đi về thì anh này lại khó chịu. Đấy, thành ra đúng là cái dụ ngôn này, trong dụ ngôn này có vẻ như Đức Giêsu kể dụ ngôn này lại muốn nhắc những người nghe, nhất là những ông Pharisêu, về cái thái độ của anh con cả. Đó. Tôi cũng có nghe một người nói với tôi rằng trong cái người Do Thái đó, khi họ kể chuyện thì cái nhân vật quan trọng hơn nằm phía sau. Đấy. Thành ra ở đây có kể chuyện anh con thứ, rồi chuyện anh con cả, thì anh con cả mới là điều nhấn đó, chứ không phải là thành ra nhụ ngôn này mà ngày xưa nói là đứa con hoang đàng là chật lất hết, bởi không phải là người con hoang đàng là chính, mà là người cha, mà trong hai đứa con thì anh con cả mới là điều đáng quan ngại, chứ không phải là anh con thứ. Đằng nào thì con thứ nó cũng về rồi mà, đúng không nào? Đấy, và cái ghen tương mà ngay từ trong chương 15 1 đến 3 là nhắm anh thôi, xong rồi. Đấy. Câu số 2, đâu là những hành vi bất hiếu của người con thứ? Tôi xin lỗi là nó có một cái câu kinh thánh hay lắm mà tôi ở đây chị ở đây có ai có Cựu Ước không này? Có ai Cựu Ước mà lật thật nhanh cho tôi xem nào, anh tìm được cuốn sách Huấn Ca nằm ở đâu này? Huấn Ca chương 33 đấy. Ai nhìn thấy sách Huấn Ca không? Nó không gì không thể nằm ở trên được đâu, dĩ nhiên nó nằm ở phía sau đấy. Rồi chương 33, ông này dịch nhanh ấy, hơi nhanh đấy. Chương 33, thí dụ như 19 chẳng hạn, 19 hay 20 gì đó. Vâng, Huấn Ca chương 19
câu 20.
Rồi như vậy, rồi xin đọc câu 20, cứ đọc cho đến câu 23. Vâng.
Bao lâu con còn sống, đừng để vợ con, anh em, bạn bè điều khiển con. Đừng trao của cải cho người khác, kẻo rồi lại tiếc xót mà phải xin lại. Bao lâu còn sống, còn chút hơi tàn, đừng phó mặc thân con cho người nào bất cứ. Vì thà để con cái nài xin con, còn hơn con phải ngóng trông bàn tay chúng. Trong mọi việc con làm, hãy nắm quyền điều khiển, đừng để thanh danh con bị lu mờ. Đến ngày kết thúc cuộc đời, lúc con phải chết, khi ấy hãy phân chia tài sản.
Cái câu đọc lại câu cuối à, cái câu cuối hơi hay.
Đến ngày kết thúc cuộc đời,
tức là gần chết rồi,
lúc con phải chết, khi ấy hãy phân chia tài sản.
Đấy, có vẻ người ta cũng, khi người ta đọc đoạn này, người ta có dựa vào cái câu, đấy là câu 20 mấy anh ạ? Câu 20 mấy, 24 phải không?
Câu 20 đến câu 24.
Thế mà cái câu cuối mới là quan trọng.
Câu 24.
Câu 24, Huấn Ca, chương 33, câu 24, khi nào chết. Như vậy có vẻ như là đối với người Do Thái đó, là không có cái chuyện mà phân chia tài sản. trước khi mà người đấy chết. Mặc dầu trước khi chết thì người cha có thể phân chia tài sản, nhưng chia thiệt là chưa. Nếu có thể nói đây là con phần này nha, con phần này. Nhưng mà đến khi chia thật đó, thì phải bố chết thì mới là lúc đó mới thực sự thuộc về anh ta. Ngày nào bố còn sống thì chưa thuộc về. Đấy. Vâng, như vậy anh chị em thấy điều đó. Như vậy là rõ rồi nha. Đấy. Thế thì như vậy anh chị em thấy câu trả lời này dễ rồi phải không? Đâu là những hành... Nhưng mà câu này của tôi cũng đặt độc đáo lắm. Đâu là những... Đâu là sự... bất hiếu của người con thứ. Vậy đối với anh chị em thì cái bất hiếu của người con thứ nó nằm ở chỗ nào?
Là,
ngồi.
Là xin cha của mình chia tài sản cho mình, ý là muốn giống như cha là phải chết đi vậy.
Vâng, các bạn có nghe không ạ? Vâng, xin tập trung nghe. Là chị trả lời rằng là nếu mà cha còn sống như thế mà lại đòi chị chia tài sản thì giống như là trù ẻo cha để cha mau chết. Vâng, cũng là một cách trả lời đó. Vâng. Có khi thì anh cũng không trù ẻo mà anh thèm tiền quá nên anh ấy, chứ anh cũng không có muốn bố anh chết tí nào đâu. Vâng. Thế thì ở đây hành vi bất hiếu đầu tiên của người con thứ là xin cha, hay đúng là đòi cha phải chia tài sản cho mình ngay khi cha còn sống. Có ở đây có ai mà thông minh ghê gớm á để biết rằng ngoài cái tội xin chia tài sản thì người con thứ theo tôi ấy, tôi mới khám phá ra còn phạm một tội nữa. Không nặng hơn thì không chắc. Anh có thấy không ạ? À, đây có ai nhìn thấy một cái tội nào ngoài cái tội đòi chia tài sản thì cái thầy bố không còn một tội. Xem có ai sẵn sàng không ạ? Chị giơ tay ạ. Ai sẵn sàng phải giơ tay, nếu không thì anh này nói mất đấy. Có ai? Đây chị. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì anh ta không thương cha nên mới đòi bỏ đi. Nếu mà thương cha, có tình cảm với cha thì đã không đòi chia gia tài mà cũng còn không là đi.
Vâng.
Mà đi thì sẽ nhớ cha.
À, cái câu này hay đó nghe, câu này không dở. Tức là lúc nãy mình hơi bị ngắm quá vào cái tội của anh ta là tội đòi chia gia tài. Nhưng mà chị đây chị còn trả lời biết không phải là vấn đề chia gia tài. Chia gia tài để đi, và anh này phạm cái tội là bỏ nhà ra đi. Anh ta không thích sống với bố anh ấy, và khi anh ta bỏ nhà ra đi thì anh ta không cần biết là cái gì xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì anh ta phải ở nhà phải lo cho bố chứ. Ủa, khi bố già phải lo, anh bảo không thôi khỏi chuyện đó, phải chuyện của tôi rồi nha. Đấy, và anh bỏ như thế và anh chết. Anh vâng, thành ra chẳng những cái tội của anh là vấn đề chia gia tài, nhưng mà tội của anh là tội không muốn ở nhà nữa. Chúng tôi không ở nhà và muốn cắt đứt tình nghĩa với cha. Mà vậy chứ tôi còn thêm, tôi vẫn còn một cái tội nữa, không biết có ai thấy không ạ? Còn một cái tội nữa. Còn một tội nữa là tội gì ạ? Vâng.
Có phải là giành quyền trưởng nam không ạ?
Không ạ, không, anh ta không giành ạ. Anh ta không hề giành tí nào về quyền trưởng nam. Anh này là chỉ có mơ tiền thôi.
Theo con thì anh này anh ích kỷ, cho anh chỉ biết bản thân ảnh thôi.
Ích kỷ. Vâng, ở đây đang nói về bất hiếu ạ. Đây chị Thu. Vâng.
Thì cha, con nghĩ là anh này có hành vi bất hiếu nữa là ăn chơi xa xỉ, phung phí tiền của mà cha đã cực khổ ra tạo nên.
Chính xác. Anh ta đã đi và cá với anh chị em, anh ta đã có một thời gian rất sung sướng ạ. Và cái sung sướng đấy là tiền của bố ấy, chứ có phải là tiền của ai đâu. Đấy. Và vì thế nên cái bất hiếu, và anh ấy sẵn sàng. Thôi bây giờ anh sẵn sàng nướng cái phần tài sản của anh ấy trong một thời gian rất nhanh ạ, và anh ấy biến mất. Và như thế thật sự đúng là một sự bất hiếu ạ. Vâng. Thế thì ở đây trước khi mà tôi đi câu này, tôi chỉ mời anh chị em hỏi, tôi có đặt câu hỏi thế này: anh ta được chia mấy phần, bao nhiêu phần trăm sản nghiệp của người cha? Xin đọc Đệ Nhị Luật chương 21 câu 15 đến 17. Đệ Nhị Luật có ai đọc dùm không ạ? Đây rồi. Ai đọc? À, chị đọc ạ. Rồi. Chị hơi vất vả quá. Có ai đã sẵn sàng chưa? Đệ Nhị Luật.
Một người đàn ông có hai vợ, một vợ được yêu, một vợ không được yêu, và cả người yêu lẫn người không được yêu đều sinh con cho người ấy, mà con trai trưởng lại là con của người không được yêu. Thì khi chia gia tài cho các con, người đàn ông ấy không được giành quyền trưởng nam cho đứa con của người vợ mình yêu, khiến đứa con của người vợ không được yêu là con trai trưởng bị thiệt. Trái lại, người đàn ông ấy phải nhìn nhận đứa con của người vợ không được yêu là trưởng nam, mà chia cho nó hai phần sản nghiệp. Nó là qua quả đầu đời trai tráng của người ấy, nên nó được quyền trưởng nam.
Vâng, tức là ở đây nói hơi lòng vòng tại cái chuyện này tới nhiều vợ quá à. Trong bài này đâu có nói vợ nhiều dữ vậy, này tới hai vợ. Nhưng mà có vẻ như định muốn nói điều này là cái anh con cả được hai phần, dù là vợ khác nhưng mà anh ấy được, còn anh con thứ được 1/3. Và anh chị em mới thấy câu trả lời vừa rồi nói rằng anh con thứ đã nướng 1/3 tài sản của bố mình trong một thời gian chắc là rất ngắn đấy. Các anh chị em như vậy là trả lời được rồi. Tôi thấy câu trả lời cho anh chị em là được lắm đấy. Hỏi bất hiếu ở chỗ nào? Đòi chia tài sản lúc bố còn sống có thể được coi là một hành vi bất hiếu. Thứ hai, bỏ, chấp nhận bỏ nhà ra đi như thế, chả còn tình nghĩa gì với bố và cũng chả còn muốn giữ cái bổn phận lo ở nhà giúp bố như thế nào. Thứ ba là nướng 1/3 tài sản. Ở đây tôi chỉ muốn xin anh chị em đọc thôi chứ đâu phải câu hỏi gì nữa. Tội bất hiếu bị xử như thế nào? Đệ Nhị Luật chương 21 câu 18 đến câu 21.
Khi đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương, và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng, mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết, và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy toàn thể
Israel. Vâng, được rồi đấy. Anh chị em thấy cũng ghê ấy nhỉ. Đấy. Đối với ngày xưa là cửa thành là cái chỗ quan trọng, cái chỗ cũng là tụ họp, cái chỗ cũng là chỗ xét xử nữa, đem ra cửa thành như thế và để cho người ta ném đá. Không biết có ai bị cái hình phạt này chưa nhỉ? Mà đọc thì thấy sợ thiệt ạ. Đấy, vâng, cái hình phạt ném đá là hình phạt rất đặc trưng của người Do Thái ạ, chứ không phải là đóng đinh đâu. Và thế thì như vậy anh chị em thấy cái anh này là dễ bị ném đá lắm này. Bây giờ người ta cũng hay nói cái từ ném đá, đúng không? Ở trên mạng người này người kia bị ném đá đấy, tức là bị tấn công đấy. Nhưng mà ở đây rồi, số 3, đâu là tình cảnh khốn cùng nhục nhã ê chề của anh con thứ sau khi anh bỏ nhà ra đi? Đã có ai mà trả lời cho tôi là anh ấy nhục nhã mà anh đi, anh xuống cấp mà xuống cấp từ từ như thế nào không? Anh chị em có hiểu không? Tức là đâu phải xuống cái rạch, nó phải từ từ, từng nấc, nhiều nấc lắm đấy, đấy như thế. Vâng, thế thì anh chị em nào có ai thích trả lời câu này không ạ? Câu này trả lời là rồi con.
Dạ, thưa cha, trước tiên đó là anh ta phải đi ở đợ.
Trước hết là gì ạ? À như vậy không đúng rồi. Trước hết là phải là cái gì? Anh vừa bây giờ chị mới từ từ chị nói tôi. Anh ấy vừa bye bye ông bố anh đi ra khỏi nhà.
Đi phung phí tài sản.
Đúng, nhậu nhẹt đó chứ, để phải vui sướng.
Rồi. Khi mà hết tiền hết là có nạn đói thì anh
hết
ta,
tiền rồi nạn đói rồi.
Thì anh ta phải xin đi ở đợ.
Hết tiền có nạn đói thì anh ta đói đúng không ạ? Yeah. Anh ta đói thì anh ta đi ở đợ. Rồi, đồng ý rồi. Rồi.
Cái thứ hai đó là rồi,
ở đợ làm cái gì chứ? Ở
sai ra đồng chăn heo.
À, chăn heo, rồi ở đợ bằng cách chăn heo. Và
đói đến mức là mơ ước ăn cái muồng heo. À, nhưng mà cũng không ai cho.
Không ai cho, tức là đói lắm rồi. Và như thế là theo ý chị là anh ta có hơn heo không?
Dạ. Tại vì theo quan niệm của người Do Thái thì heo là một cái con vật nữa là vì
nhưng mà tôi cụ thể là bây giờ cái tình trạng của anh này có hơn heo không ạ?
Dạ, cũng như
hay
heo.
Là dưới heo.
Dưới heo.
Dưới heo. Dưới heo. Tức là thằng chủ này nó chỉ cho heo ăn thôi, chứ nó chỉ để ý đến heo, chứ nó không để ý đến người ạ. Anh này là coi như là đấy, vâng, đấy thành ra. Nhưng mà vừa câu trả lời vừa rồi tuy không kinh khủng lắm nhưng mà cũng rõ ạ. Đấy anh chị em. Luôn luôn khi người ta bỏ cha mình đi thì người ta được sướng một chút, mà hóa ra cái sướng ấy là sướng nhờ tiền của cha, chứ không phải là sướng tự đâu, đâu phải tự anh ta có đồ đâu. Nhưng mà sau thời gian đó thì là hết tiền là coi như mọi chuyện là chấm dứt Mà cái xui của anh ta là có một nạn đói, mà anh chị em có thấy sau chữ nạn đói có chữ gì nữa không? Khủng khiếp. Tức là nạn đói này chắc giống như nạn đói 1945. Đói ghê lắm, đói khủng khiếp đấy. Thế nó xui vậy, tức là tất cả mọi người đều đói hết đấy. Và vì thế anh ta phải xin đi làm để có miếng mà ăn. Câu hỏi, anh ta làm việc cho người Do Thái hay cho dân ngoại? Cho dân ngoại đó. Vâng. Tại sao biết ạ? Bởi vì sao ạ? Cái gì, tại sao? Chỉ có dân ngoại mới chăn heo, người Do Thái là ghê tởm với con đó nên không ai chăn heo. Và như thế anh ta phải làm việc cho một người dân ngoại, đây là nhục lắm, người Do Thái mình làm như thế là nhục. Và chẳng những làm dân ngoại thì cũng có thể có những cái nghề vui vẻ hơn, nhưng cái nghề của anh là hạ tiện và ô uế, cực kỳ ô uế, chăn heo đấy. Và dưới cái chăn heo thì đến cái gì ạ? Là đến đến việc nhìn thấy heo ăn mà lại thèm đồ ăn của heo thì như là coi như là không thể tưởng tượng được. Vâng. Và thật ra đó, có ai để ý xem trong cái chỗ này này, lúc mà anh ta thèm đồ ăn của heo thì nó còn một cái nấc cuối cùng nữa. Đố anh chị em biết, ai mà nói được tôi thì tôi nể. Còn cái nấc dưới cái nấc nữa là cái gì ạ? Là cái gì? Là cái gì? Là cái... Tức là đúng rồi thì không được ăn heo, nhưng mà dưới cái nấc nữa thì phải đọc xích xích một tí thì mới thấy được. Là dưới cái nấc tồi tệ như thế thì nó còn một cái nữa. Là cái gì ạ? Cái gì ạ?
Bụng thôi.
Không. Không, không, không. Dưới cái đỉnh nữa mà trời ơi. Dưới nữa, đó, đấy thì là cái gì? Trời ơi. Là cái gì? Dễ lắm trời ơi. Dưới cái nhét đầy bụng, dưới cái thèm đồ heo ăn thì phải. Nữa. Nữa. Nhìn kỹ đi. Đó, ở đây thử coi người kia có thông minh không? Trời ơi, chữ nằm vậy mà không thấy rồi thôi. Là cái gì?
Anh ta so sánh với những người làm công và cha mình.
Không, không phải. Cái gì có một chữ thêm nữa thôi, chỉ có thêm có một chữ là cái gì? Cái gì ạ? Chết đói ạ. Đây là cái chết chứ còn cái gì nữa. Lúc nãy là đói ạ, đói ghê gớm nhưng mà chưa chết. Chưa chết, thèm ăn chưa chết. Và cái cuối cùng là cái chết ạ. Vâng, và cái chết đấy lơ lửng ở trên đầu của anh ta. Anh chị em, anh chị em mà vẽ được con đường đi xuống, anh chị em mà nhìn thấy anh ta lúc mà cái ngày anh ta bỏ nhà bố anh ta ra đi á, trời ơi, ví anh ta nhiều đồ lắm, thế này đầy tiền đấy. Bởi vì 1/3 tài sản, nếu anh ta biến tài sản đó mà biến thành tiền là nhiều lắm, và bảnh bao lắm và ngon lành. Và anh ta đi, và anh chị em thấy anh ta từ từ xuống. Có một cái chữ mà tôi rất thích, không biết anh chị em có thích không, là anh chị em nhìn bản văn này, nếu ai mà thích ấy thì sửa lại một chữ, là anh chị em thấy ồ, sửa lại một chữ là được lắm. Cái chữ này cầu nguyện được nè, hôm nay chúng ta cầu nguyện. Đó là cái chữ ở câu số 13. 13 là trong tất cả các bản văn của anh chị em đều dịch là gì? Phương xa. Có đúng không? Có đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôi, anh chị em có biết đúng tiếng Hy Lạp là cái gì xa không? Vùng xa. Để anh chị em thích nên sửa lại thành chữ vùng xa. Anh chị em sửa lại rồi tôi mới nhắc cho em biết tại sao tôi lại tánh mai để tẩn mẩn như thế. Phương xa hay vùng xa đâu có cái gì đâu mà ầm ĩ lên. Mà thật ra là nó có nghĩa. Đây là lý do tại sao tôi lại muốn sửa chữ phương xa. Chữ phương xa hay hơn chứ phải không? Đẹp đấy chứ. Nhưng mà đúng nguyên văn là vùng xa. Tại sao? Đây là lý do. Trong bài văn này có 3 chữ vùng. Câu 14 có chữ vùng. Anh chị em thấy chữ vùng chưa? Đấy chưa? Đấy. Đấy, thấy vùng đó rồi phải không nào? Và trong câu 14 có mấy chữ vùng ạ? Có mấy chữ vùng ạ? Ủa? À, một chữ vùng. Câu 15 có mấy chữ vùng ạ? Một chữ vùng đấy. Như vậy anh chị em bảo ồ, như thế thì hay quá. 13, 14, 15 đều có chữ vùng. Thầy đã lúc nãy mình dịch chữ phương là hơi bị kẹt đấy. Bởi vì cái chữ người ta vùng thì mình cứ để lại vùng thôi. Đấy. Thế thì đây là cái câu mà gợi ý để anh chị em có thể thú vị cầu nguyện. Thứ nhất, mời anh chị em cầu nguyện với chữ vùng xa. Đối với cái anh con thứ này, cái hạnh phúc nó nằm ở xa xa đâu đó. Nó nằm ở một cái vùng nào đó. Nó không nằm ở trong nhà của anh ta. Anh ta không thú vị gì khi ở với bố. anh ta chịu hết xiết rồi. Đối với anh ta hạnh phúc là tôi được bay ra khỏi cái nhà này. Cái chỗ này là cái chỗ giam hãm cầm tù tôi. Tôi không có thể chịu đựng được. Hạnh phúc nằm ở cái vùng xa. Anh ấy mơ mộng đến chỗ đó. Không biết có nên nói là ở Hawaii hay không, hay là vùng xa ở Việt Nam đi đâu, chắc ra Phú Quốc quá. Ở đó cho nó vui, thế này khác, ăn chơi phung phí, vùng xa. Thế thì anh chị em thử xem, cái vùng xa mà anh ta mơ mộng như thế, trong câu 14 cho thấy, câu này hay lắm, tôi hỏi thế nào cũng có người trả lời được. Cái vùng xa ấy trong câu 14 cho chúng ta thấy, hóa ra nó là vùng gì. Nhìn câu 14 ạ, vùng gì ạ? Chính xác, đây, vùng đói là chính xác. Chỉ có nói một chữ là đủ rồi. Cái vùng xa mơ mộng, đầy mơ mộng, và anh ta nghĩ rằng cái chỗ đó mới là cái chỗ mà đời mình gặp được hạnh phúc, thì là vùng đói, mà đói ghê gớm, chứ không phải đói thường. Rồi, thế này. Bây giờ ai trả lời thêm này? À, trả lời thêm này. Đấy, đó là cái vùng, cái đọc câu 15 này phải trả lời cho tôi. Cái vùng đấy là vùng đói, mà cái vùng ấy cũng là vùng gì? À, đấy, nhanh lên, có ai là nhanh lên đâu ạ? Câu 15 dựa một vùng gì? À, không. Vùng gì? Dựa vào cái chữ này, dựa vào chính cái chữ ở đấy, vùng gì? Có một chữ đẹp hơn, đâu có chữ nhân ngoại chẳng mấy cái đấy. Vùng gì?
Ở đợ.
Chính xác, đúng rồi. Vùng ở đợ chứ đâu nhân ngoại. Đấy, đấy, cái vùng đói, vừa cái vùng chết đói, vừa cái vùng ở đợ, chị thấy không? Đấy, thế vậy thôi. Và nếu mà chị, anh chị em mà đọc dưới nữa thì đúng đó là cái vùng chết, bởi vì anh ta sắp chết đến nơi. Anh chị em có biết cái cú vỡ mộng này là kinh khủng như thế nào không? Có thể anh chị em cười cái anh chàng con thứ này, nhưng nhiều bạn trẻ, nhiều người, cả người lớn cũng thế đấy, đã luôn luôn vấp vào tội của anh con thứ. Mà có lẽ là chúng ta đều, ai cũng vấp hết đó, luôn luôn tưởng rằng nếu chúng ta muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải gạt Chúa ra khỏi đời mình, chúng ta phải thoát ra khỏi sự kềm kẹp của Chúa, chúng ta phải tự do bay nhảy và sung sướng. Và cái sung sướng hạnh phúc của chúng ta nó ở bên kia kìa, nó ở đâu đâu, nó ở bên kia đồi kìa, chứ nó phải bên này. Mỹ dường như có cái câu tục ngữ đấy, cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn. Bao giờ cũng xanh hơn. Việt Nam thì nói đứng núi này trông núi nọ. Thế thì thế đấy. Và có ai ngờ được rằng đây là cái vỡ mộng, cái chỗ mà tưởng là ngon lành thì hóa ra chả ra làm sao cả. Hóa ra đây là chỗ chết đói, hóa ra là chỗ ở đợ. Cái chỗ ta tưởng rằng ta được tự do thì hóa ra ta lại chui đầu vào nô lệ. Xong rồi. Thế giờ anh chị em mới hiểu tại sao tôi lại cứ khăng khăng đòi đổi chữ phương xa thành chữ vùng xa, phải không? Bởi vì nếu là phương xa thì sao tôi giảng được? Đấy, nó không giảng được. Đấy, vậy. Thôi như vậy được rồi, chúng ta đã coi cái câu câu số 3 là như thế là khá đấy ạ. Đấy, khá rồi đấy. Như vậy ở đây chỉ cần đọc thôi, không cần phải bàn nhiều, để anh chị em biết, anh chị em ở đây chắc chắn là mọi người đều ăn thịt heo, có đúng không nào? Đúng không nào? Ở đây có người nào mà bổ thưa cha, nói sai rồi, từ bé đến lớn chưa bao giờ có một miếng thịt heo vào miệng tôi ở đấy, có ai không nhỉ? Đấy, như thế thưa anh chị em, như thế thì anh chị em biết rằng nếu mà anh chị em cứ tiếp tục như thế thì anh chị em không thể làm người Do Thái được. Bởi vì đâu, ai đọc giùm tôi ạ? Lê-vi 11:7 ạ. Lê-vi 11:7 xem heo như thế nào.
Con heo vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không nhai lại, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi không được đụng đến, các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.
Vâng, chị đọc vậy chứ chưa chắc chị đã nhớ. Hỏi tại sao con heo nó là loài ô uế? Đấy, vì sao? Vì nó không đạt được, nó không đạt được một tiêu chuẩn là gì? Không nhai lại. Như vậy hỏi đối với người Do Thái được phép ăn con gì thì trả lời có hai điều kiện. Điều gì ạ? Hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Chân có móng gì? Móng trẻ. Và thứ hai là nhai lại. Thầy heo này, anh ấy chỉ có móng trẻ thôi mà anh lại không nhai lại, vậy không được ăn. Đấy, buồn cười, lý luận rất là lạ lùng như thế. Anh chị em thấy là những món thịt heo ngon lành mà ta thường ăn, kể cả cốt lét đấy, chị hiểu không? Thì thầy Do Thái của chúng ta chưa bao giờ được nếm cái sự sung sướng đấy. Đấy, kể cũng hơi tiếc. Đấy, đấy là một điều rất đáng tiếc. Nhất là ngày Tết mà có cái món dầm dấm tai heo thì chắc chắn là họ chưa bao giờ được ăn. Chắc chắn là như thế. Đấy, cũng đáng tiếc, đáng tiếc. Và như thế anh chị em mới biết rằng ăn thịt heo là sự ô uế và một điều cấm một cách ghê gớm bởi luật. Và như thế có thời Maccabê thì người Hy Lạp đã ép những người Do Thái ăn thịt heo giống như là để bỏ đạo ấy. Đây, vâng 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 đấy, vâng. Một Maccabê chương 1 câu 47 đến 49.
Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự và các đền miếu phải xác tế heo và những loại vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tổn vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì...
Thôi được rồi, vâng. Nói chung là có trong cái những cái lệnh cấm đó thì có một cái chuyện là bắt ăn thịt heo. Thấy không? Đấy vậy thì em đấy. Mà anh chị em ngồi đây ngồi trời sao sướng người ta. Trời sao bắt ăn thịt heo ăn liền chứ. Đấy. Nhưng mà người Do Thái đối với họ và họ từ chối ăn thịt heo, họ có thể bị tử đạo ấy. Dĩ nhiên lúc mãi mãi vẫn còn. Vâng, người Do Thái rất kỹ lưỡng trong cái việc ăn. Rồi xong rồi câu số 4 ạ.